là vì có trao mà như là cũng như là không trao, danh tướng không thật, rỗng, chỉ là những cái bóng ảnh. Cho nên nói là mỗi pháp đâu từng là pháp. Những thứ gì có hình tướng, có tạo tác hữu vi ấy, thì đều là rỗng, là bóng ảnh, là danh tướng. Cho nên nói là đâu từng là pháp. Thành ra nói truyền tâm, nói trao pháp vân vân chỉ là một cách nói mà thôi. Hễ đem cái hữu tâm á, mà tu tập thì không thể. Mà cái vô tâm á, là cái có sẵn. Người xưa nói là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu thêm xanh. Là mình càng gắn dụng công, cũng như bây giờ mà mình gắn hiểu cái ý bài kệ này bằng cái ý thức, thì cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Tại khi cố ý thì nó rơi trong lãnh vực của ý thức. Còn vô tình tiếp liễu, liễu thêm xanh, là mình cứ tự nhiên mà sống bình thường, chứ không phải là không ngơ. Thành nó vẫn vô tình tiếp liễu, có nghĩa là mình vẫn tưới nước, chăm bón cho cái cây liễu, chứ không phải nói vậy là để nó khô. Mình vẫn sống, ăn, mặc, ngủ, vẫn tu học, vẫn làm mọi điều, chứ không phải nói vậy rồi rơi qua cái thái cực kia là bỏ hết. Nhưng mà cứ vô tâm đi, mà vô tâm mà vẫn tiếp liễu, có nghĩa là vẫn làm mọi việc bình thường trong cuộc đời, thì liễu thêm xanh, thì tự nhiên nó không, nó khế hợp với chỗ chân thật. Thật ra ở đoạn trên á, thì nói Ngài Thần Tú như là chê Ngài. Và từ trước tới giờ mình vẫn quen nêu lên hai hình ảnh thần Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng như một so sánh, một bên hữu vi, một bên vô vi, một bên coi như là chân thật được pháp, còn một bên vẫn còn ở cửa ngoài. Nhưng mà thật ra về sau Ngài Thần Tú, Ngài cũng làm một cái bài kệ rất là tới nơi. Ngài nói là nhất thiết Phật Pháp tự tâm bổn hữu, tương tâm ngoại cầu xả phụ đào tẩu. Có nghĩa là tất cả Phật Pháp từ tâm sẵn có, đem tâm cầu ngoài, bỏ cha chạy trốn. Như vậy thì bài này có khác với tinh thần của Nam Tông không? Của Ngài Huệ Năng không? Tất cả Phật Pháp từ tâm sẵn có. Như vậy là vô vi không? Đem tâm cầu ngoài, bỏ cha chạy trốn. Là nếu mà cầu bên ngoài, tức là hữu vi á, thì đó là bỏ cha chạy trốn, là việc làm của anh chàng cùng tử mình mới nói hồi nãy. Có nghĩa là Ngài vẫn tới được chỗ rốt ráo. Và thường Ngài thường Thần Tú thường tâu bà Võ Hậu thỉnh Ngài Huệ Năng vào cung, nhưng mà Ngài Huệ Năng từ chối, để thấy những cái mà tranh chấp nam năng bắc tú, những cái tranh chấp như nước với lửa giữa hai cái phái này là do người dưới, người sau, đệ tử không hiểu. Chứ còn các cái vị thầy này đều là những vị tới nơi, họ đều có cùng một cái thấy như nhau. Đã hội được ý này mới là kẻ xuất gia. Nếu hội được ý này mới là kẻ xuất gia, mới là tu hành tốt. Chữ hội này không có nghĩa là hiểu. Chúng ta ngồi đây nghe nãy giờ mình đều hiểu hết, nhưng mà trong đây ai hội được ý này? Hội là mình thật nhận được. Mà đã gọi là thật nhận được, tức là sống được. Thật nhận được có nghĩa là mình là nó là mình, thì cái sự sống nó tự có. Còn ở đây mình hiểu hay là mình hội, thưa đại chúng? Mà Ngài nói nếu hội được ý này mới là kẻ xuất gia, mới là tu hành tốt. chúng ta đều thấy mình là người xuất gia rồi, và đều thấy mình tu hành cũng khá khá. Nhưng mà trong cái nhìn của Ngài Hoàng Bá thì không biết có phải hay không ạ. Nếu không tin, tại sao Thượng Tọa Minh chạy đến ngọn Đại Dữu tìm Lục Tổ? Lục Tổ hỏi: ngươi đến cầu việc gì, vì cầu y hay cầu pháp? Thượng Tọa Minh nói: không vì y mà đến, chỉ vì pháp mà đến. Lục Tổ bảo: ông hãy tạm thời liễm niệm thiện ác, đều chớ nghĩ tính. Đây là nhắc lại câu chuyện mà chúng ta đều biết hết cả rồi, nằm lòng, là sau khi Ngũ Tổ truyền y cho Lục Tổ thì cả chúng đều xôn xao và bất bình. Có một cái Ngài Huệ Minh trước là một ông võ tướng, cho nên rất là nóng nảy, lập tức phóng ngựa chạy theo để kiếm cho được, giành lại cho được cái y bát. Vì rằng không phải vì tham giành một phần thôi, mà vì một phần chính là không hiểu ông thầy mình, và cho là ông thầy mình đã sai lầm, đã không biết sao đó mà lầm lạc, cho nên trao y pháp không đúng người. Như vậy đây là một cái tâm rất là chính nghĩa, chạy đi kiếm cho được Lục Tổ để giành lại y bát. Khi Lục Tổ để cái y bát trên cái cục đá rồi ẩn vào trong lùm cây tránh, thì ông Huệ Năng này, ông thấy y bát mừng quá, chạy tới lấy đem về thì không thể dỡ lên được. Thì lúc đó mới biết đây là Phật pháp nhiệm màu, không thể coi thường, thì mới nói to là tôi đến vì cầu pháp, chẳng phải cầu y. Thì câu này là nói thật hay là nói không thật, thưa đại chúng? Nói thật hay nói không thật? À, có người trả lời là cả hai. Tại vì cái tâm ban đầu á, mà chạy đi đuổi cho được, trong đó nó vẫn có một phần chính ở trong á, là nghĩ là không hoàn toàn là tranh giành, mà có nghĩa là nghĩ là ông thầy mình chắc là già quá lẩm cẩm, cho nên đưa y pháp lộn. Bây giờ bổn phận của mình là phải vì cái sự nghiệp mà của Phật pháp á, lấy lại cái y, chứ không phải dành cho mình. Nhưng mà tới khi thấy cái y bát không thể dỡ lên được thì biết người này có thật tu thật chứng gì đó mới có cái sức như thế này. Cho nên chuyển tâm, chuyển tâm, nhưng mà có trọn vẹn chưa? À, trong đó vẫn còn hơi một chút nghi, chỉ có điều là chuyển tâm thôi. Cho nên mới nói là đến cầu pháp chứ không phải cầu y. Thì lúc đó Lục Tổ mới ra thì Ngài mới nói là ông tạm thời liễm niệm thiện ác, đều chớ nghĩ tính. Liễm niệm là thu nhiếp tâm lại, có nghĩa là không có chạy theo, phóng ra theo vọng tưởng nữa. Thiện ác đều buông sạch. Sau đó Lục Tổ bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy hiện lại bộ mặt thật của Thượng Tọa Minh khi cha mẹ chưa sanh. Thượng Tọa Minh ngay câu nói đó bỗng nhiên thầm khế hội, bèn lễ bái thưa như người uống nước lạnh nóng tự biết: tôi ở trong hội Ngũ Tổ uổng dùng công phu 30 năm, ngày nay mới biết lỗi trước. Thật ra Ngài Thượng Tọa Minh tâm cầu pháp cũng rất là chân thật. Thành ra khi nghe Lục Tổ nói là liền làm theo, đúng y lời mà buông hết các niệm bên trong. Thì nhờ cái tâm mà tin và làm đúng như lời Tổ, là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì ngay khi đó mới khế hội được. Nhưng mà chỗ này là lạnh nóng tự biết, chứ không có thể nói bàn được. Và Thượng Tọa Minh nói là tôi ở trong hội Ngũ Tổ uổng dùng công phu